Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật ráng nhíp tâm. Để cho làm sao cái tiếng niệm Phật nó nhập trong tâm của mình. Sau cùng mình quên cho hết tất cả mọi chuyện. Và mình nhớ được câu A Di Đà Phật mà niệm. Cầu nguyện vãng sanh. Thì chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái điều quan trọng là cái lúc lâm chung mình niệm được hay không? Đây mới chính là cái mấu chốt mà mình suy nghĩ tới. Mình niệm như thế này nhưng mà khi lâm chung mình quên hết rồi. Nghiệp khổ nó báo đời rồi. Quán thân trái chịu đời dăng dăng rồi. Tâm hồn mình mê man bất tỉnh rồi, chịu thua. Chính vì vậy mà muốn niệm được trong lúc lâm chung thì sự hộ niệm vô cùng quan trọng. Một đời mình tu hành như thế này đến khi sau cùng rồi mà nằm mê man bất tỉnh không biết đường nào mà đi, không biết mớ cái lời nào mà niệm, thì coi như cả một đời tu hành sau cùng luôn qua, đành phải theo nghiệp thọ nạn. Mà một khi đã theo nghiệp thì chư vị hãy nhớ cái câu Phật dạy: nhân thân nan đắc, đời sau lấy lại thân người không dễ đâu. Lấy cái thân con gà, con heo, con bò vô trong đó rồi ngu muội đời đời kiếp kiếp. Không lấy cái thân súc sanh thì lấy cái thân của ngạ quỷ, địa ngục đấy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khổ niệm quan trọng lắm đấy. Phải lo lần đi. Không lo, không kịp đâu. Xin chư vị mở trang 74 chúng ta tiếp tục nói về cái điều kiện nào để được khổ niệm. Ngày hôm qua chúng ta nói người bệnh vẫn còn tỉnh táo thì mới có thể hộ niệm được. Nếu đã mê man bất tỉnh thì vô phương giải quyết. 1000 lần mê ra được nửa lần. Cho nên cả một đời tu hành sâu cùng. Xuôi tay thọ nạn. Thì hôm nay chúng ta nói cột F. Tất cả người bệnh nào đã liên lạc với ban hộ niệm thì đều được hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Hôm trước mình nói rõ ràng rồi, người nào được gia đình liên lạc với ban hộ niệm và phải chấp nhận những quy luật của pháp hộ niệm đề ra, thực hiện đúng quy luật đó thì ban hộ niệm mới hộ niệm được. Như vậy cái câu này nó nhắc lại cho chư vị, không phải là liên lạc với ban hộ niệm làm được hộ niệm. Cầu siêu và hộ niệm hoàn toàn khác nhau ở cái chỗ này. Muốn được hộ niệm không phải liên lạc với ban hộ niệm là hộ niệm được. Mà muốn được hộ niệm người ta tới ta nhắc câu nào mình phải nghe câu đó, người ta dặn câu nào mình phải làm câu đó. Mình cãi lại người ta thôi chịu thua. Người ta dặn dò mình không nghe thôi chịu thua, người ta đành A Di Đà Phật rút lui về. Khi mà rút lui về mình ở trong thế cô đơn quạnh quẻ. Chấp nhận chịu quán thân trái chủ bao vây mà hãm hại mình. Chịu thua. Phật đã nói trước rồi mà, ức triệu người tu hành tìm đâu ra một người thành tựu trong thời mạt pháp này. Sở dĩ như vậy là tại vì quên đi cái vấn đề hỗ trợ của những người tỉnh táo biết đạo, hướng dẫn gỡ rối cho mình thoát được những cạm bẫy hiểm nghèo trong lúc lâm chung. Cho nên ngay trong cái mục thứ hai của cái quy định của pháp trợ niệm, người ta dặn dò là người trong gia đình phải nhất mực tin tưởng và phải đồng ý thực hiện theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Nếu trong gia đình nào mà không biết hộ niệm, thì nếu mà mình muốn vãng sanh bắt buộc mình làm di chúc cho tôi được tới chùa, tới niệm Phật đường, tới vãng sanh. Còn không thì làm sao mà ai dám vô trong nhà mình. Ức triệu người tu hành tìm đâu ra một người thoát nạn. là do không biết hộ niệm. Nói về hộ niệm, xin chư vị phải nắm cho vững. Không phải là người nào liên lạc với ban hộ niệm là được hộ niệm. Mà gia đình phải tin tưởng và nhất mực đồng ý thực hiện theo những sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Nếu gia đình không chấp nhận hoặc làm không đúng theo quy tắc này, thì ban hộ niệm sẽ từ chối việc hộ niệm, tại vì có hộ niệm nữa cũng vô ích. Cho nên chư vị nghe những câu này mới thấy cái khó khăn của chính chúng ta chưa? Có chịu làm di chúc chưa? Có chuẩn bị chưa? Để mà đi vãng sanh. Còn không, chư vị nghĩ rằng là trong một đời này cứ tới đây niệm Phật đồ về, niệm Phật đồ về, đúng là xong. Đâu dễ gì. Khi chết đi nhân thân năng đất là trở lại thân người cũng được, làm sao trở thành Bồ Tát. Mà ban hộ niệm người ta có thể giúp cho mình vượt qua những ách khổ của lục đạo luân hồi, trở về Tây Phương Thành Đạo đấy. Không phải đơn giản đâu. Cho nên đưa cái quy định của ban hộ niệm ra để nhắc nhở cho kỹ. Những ban hộ niệm mà áp dụng quy luật trợ niệm tốt thì có thành quả rất tốt. Nếu có điều gì khó khăn trở ngại việc thực hành, gia đình phải nói rõ với ban hộ niệm trước khi khởi sự hộ niệm. Cho nên mong những cái ban hộ niệm nào mà hồi giờ chỉ quy luật trợ niệm làm mong manh, bây giờ phải thực hiện cho đúng. Dặn dò từ điều 1 cho đến điều 2, nói cho rõ ràng, phân tích rõ ràng cho người ta, đừng có đưa cái tờ giấy này cho người ta đọc, người ta không đọc ta liền đi. Và nếu trong lúc giảng giải như vậy mà người ta không thực hiện được thì thôi, coi như mình hết duyên. Mà nếu người ta chấp nhận hết rồi, mình cũng phải gặng hỏi lại nữa là có điều nào mà chư vị thực hiện không được không? Có cho rõ đi. Mình dựa vào đó mà tìm cách ứng chuyển. Chính niệm Phật đường này trước đây chúng ta cũng hộ niệm. Hộ niệm đã dặn là anh phải ở nhà, ra đi tại nhà thì tôi mới có khả năng giúp cho anh có hy vọng vượt qua ách nạn. Đùng một cái đi vào trong bệnh viện, đi vào trong nursing home, chịu thua. Biết lúc đó là coi như chịu thua, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Rõ rệt là tại vì mình có đâu thần thánh gì. Và là một người không tu nữa, chưa biết hộ niệm nữa, mà sau cùng nằm trong cái viện dưỡng lão, thôi chịu thua. 100% mình tìm ra chưa được 2-3% để cứu người này. Thực tế đâu có dễ gì mà cứu một người xuống ba đường ác mà lên tới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị phải hiểu và nắm cho vững, còn không thì kẹt lắm đấy. Câu rê, người chưa bị bệnh nặng nhưng cần nên chuẩn bị trước, vì hộ niệm là pháp hướng dẫn cho người bệnh tự thực hiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Người chưa bệnh phải lo chuẩn bị sự hộ niệm, chứ không phải là bệnh rồi mới kêu ban hộ niệm. Chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Hộ niệm là một pháp tu hoàn toàn, không phải chờ chết rồi mới kêu ban hộ niệm. Không phải nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi mới đi hộ niệm. Đến lúc cùng rồi mới kêu ban hộ niệm, lúc đó mình muốn giảng cũng không được. Chúng ta chỉ ngồi để giảng cho những người còn tỉnh táo, còn thoải mái, còn ngồi được. Chứ chúng ta không thể nào mà giảng cho một người nằm mà nằm cũng xong. Thở mà thở không được. Lúc đó còn thời gian đâu nữa mà bàn bạc với con cái, bàn bạc với gia đình. Lúc đó làm sao có thể hướng dẫn. Bác phải làm như thế này, bác phải làm như kia, cụ phải làm này, cụ làm thế kia. Cho nên hộ niệm là phải lo trước, lo từ lúc mà mình biết niệm Phật. Cho nên niệm Phật đã đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đi chùa niệm Phật, niệm suốt cả đời mà không biết nguyện vãng sanh là như thế nào, thì thôi cũng như không. Pháp Phật là pháp cứu độ chúng sanh vượt qua ách nạn của lục đạo trở về Tây Phương.
Như vậy mà trong một quá khứ dài vằng vặc, được bao nhiêu người thành tựu mộng ước này.
Nhưng mà trong khoảng 10 năm qua, Việt Nam người ta ứng dụng hộ niệm, bây giờ đến nỗi đếm số người mà ra đến cái hiện tượng vãng sanh đến không còn đếm được nữa rồi. Đây là một cái duyên lành vô cùng to lớn, xin chư vị với giác ngộ. Đây là một trường hợp đặc biệt của Phật Pháp mà hồi giờ chúng ta không biết áp dụng. Để tu mà sau cùng thọ nặng quá nát. Ông cũng mất, bà cũng mất. Mất trong ba đường ác mà mình không hay. Cho nên thành ra tu học Phật mà không ứng dụng được cái pháp gọi là xuất ly sanh tử luân hồi làm quan cho chư Phật. Cho nên chưa bị bệnh nặng nhưng cần nên chuẩn bị trước, chuẩn bị cái gì đây? Hôm nay chúng ta nói rồi, làm di chúc chưa? Tự mình đã quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chưa? Tự mình đã buông xả tất cả vạn duyên chưa? Những cái kiến thức của chúng ta liền đi chưa? Những cái tham chấp gì liền đi chưa? Cái sợ chết liền đi chưa? Cái sợ bệnh liền đi chưa? Chuẩn bị lần đi. Chứ nếu không thì không kịp. Một sáng một chiều là xong. Vì hộ niệm là pháp hướng dẫn cho người bệnh tự thực hiện lấy. Chứ vị nghe từng điểm của những câu này. Hộ niệm là tôi tới hướng dẫn cho bác. Bác phải tự thực hiện lấy cho được. Ví dụ như bác nằm thấy ông bà cha mẹ hiện ra, bác tham chấp vào đó, bác tự phải bỏ đi nhé. Tôi nói cho bác biết là đây không phải là ông bà cha mẹ đâu, mà oán thần trái chủ đấy. Bác không chịu bỏ thì chịu thua. Bác nằm thấy một vị Bồ Tát nào ứng hiện ra, bác phải bỏ đi nhé. Bác nhất tâm lên niệm câu A Di Đà Phật nhé. Bác đừng có theo vị Bồ Tát đó nghe. Bác cứ nghĩ là đó là Bồ Tát thì bác theo oán gia trái chủ rồi, chịu thua rồi. Chỉ có cái pháp hộ niệm người ta mới nói rõ được, chư tổ mới dặn rõ ràng như vậy. Chứ Phật Đàm ứng hiện ra bác đừng có theo nhé. Bác theo là bác bị lầm bẫy của oán thân trái chủ rồi. Tại vì chính bức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò là khi mình niệm Phật lâm chung thì A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiền thân ra trước mặt tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Mình thấy một vị đó xanh xanh nào đó mình nghĩ là Phật, mình theo. Mình theo thì mình ráng chịu nha. Những kiến thức này chứ vị đã học được chưa? Nếu học được thì gọi là tu chánh pháp, học không được gọi là tự mình âm thầm đi theo con đường tà pháp mà không hay. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị đừng khinh thường cái phương pháp hộ niệm này. Cho nên hộ niệm là chỉ dẫn cho chư vị tự thực hiện lấy, chứ không phải là ban hộ niệm thực hiện lấy. Nếu mình không nghe cái ba hộ niệm, mình không biết hộ niệm, mình không có kiến thức hộ niệm, chút lắm mình cãi. Tại sao không cho tôi theo Bồ Tát? Cho nên mong chư vị phải hiểu cho rõ, hiểu cho thấu. Cho nên cái pháp hộ niệm ta vạch ra từng điểm cho mình đi theo. Mong chư vị phải hiểu cho rõ, đừng nên sử mà coi chừng. Kẹt lắm đấy. Tự mình đi lấy, Phật cứu mình không được, do tự mình làm sai. Câu hát, tình cảm tốt giữa gia đình người bệnh và ban hộ niệm là điều kiện quan trọng để được hộ niệm. Đúng hay sai? Sai. Ban hộ niệm, tất cả đều lấy lòng từ bi ra mà cứu độ. Một người xa lạ hoàn toàn hồi chưa không biết, nhưng mà người ta quyết lòng tin tưởng, ta quyết lòng thực hiện pháp hộ niệm, gia đình khẩn thiết, cảm ơn. Đưa quy định ra người ta thực hiện đầy đủ. Mình sẵn sàng hộ cho người ta vãng sanh. Một người quen thân mà khi mà nói đâu cãi đó cũng đành lặng lẽ. Thôi cho tôi xin cái tên về đây để trên cái niệm phần đường. Thôi hưởng công đức, thôi cho ông biết làm sao khác. Cho nên tất cả đều cái duyên tại mình. Người nào tin tưởng, người nào thực hiện đúng là người đó có duyên. Cái duyên của thế gian nó khác với duyên Phật Pháp. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta một ngày phải ngộ ra kịp thời để tự cứu mình. Còn không thì chính mình chịu nạn lấy. Tại vì hàng ngày hàng giờ, hàng phút hàng giây trên thế gian này, hàng triệu người đi vào ta mắc đạo đấy, chứ không phải một mình ta đâu. Thì chúng ta thêm một người nó cũng là nhập bè với những người chui vào trong ta mắc đạo chịu khổ. Nếu chúng ta ngộ ra mình về Tây Phương Cực Lạc, mong cho vị quyết định lấy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.